tiên tri mầu nhiệm. Lời tiên tri mầu nhiệm có liên quan gì đến sống hạnh phúc? Thưa mạng chân, có. Tại nếu chúng ta không biết tương lai thì chúng ta không có đặt lòng chúng ta vào một cái đấng nào đúng cả. Thưa mạng chân, chúng ta nhìn xa hơn, chúng ta nhìn vào năm 2001, nhìn xa hơn vào năm 2002, nhìn xa hơn năm 2010, nhìn xa hơn nữa. Tại vì chúng ta muốn tìm hạnh phúc cho mạng chân. Chiến tranh ngày hôm nay đã xảy ra trên thế giới. Và trong thế kỷ vừa qua, chúng ta đã thấy chiến tranh để thế chiến thứ nhất, chiến tranh để chiến thứ hai, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Đại Hàn, chiến tranh chủng tộc, chiến tranh tất cả nơi mà xảy ra ở trên toàn thế giới này của bà xem. Và Chúa nói rằng trước khi Ngài trở lại còn chiến tranh sẽ xảy ra nữa. Tại sao? Vì loài người muốn tìm kiếm những gì mà mình muốn đoạt được. Tại sao mà chiến tranh gây ra những điều bất hạnh? Biết bao nhiêu người chết chóc trong những chiến tranh xảy ra, biết bao nhiêu gia đình tan gia bổ rối, biết bao nhiêu cha mẹ phải xa cách nhau, biết bao nhiêu chúng ta là những người nạn nhân đã xảy ra những chiến tranh thương mại trên. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta qua xứ này đầy đủ vật chất mà đôi khi chúng ta không tìm được cái hạnh phúc. Đầu tắt, chúng ta phải đi làm ban ngày ban đêm, gia đình bắt đầu xung đột, con cái bắt đầu bỏ nhà ra đi, ăn bận một cách bê bối, người thì bỏ nhà ra đi, con thì gia nhập vào những băng đảng thương mại riêng. Ngày hôm nay chúng ta ai cũng yêu cầu muốn hạnh phúc, không biết bị muốn có sự hạnh phúc hay không. Nếu bị muốn có thì giơ tay lên dừng thôi. Thật sự trong lòng tôi muốn tìm hạnh phúc thương mại riêng. Nếu mà không có hạnh phúc thì chúng ta không muốn sống được trong cõi đời này. Nhưng mà nhiều người ngày hôm nay thương mại riêng tìm hạnh phúc sai chỗ, đi đến nhà các nhà bối khoa, các nhà chiêm tinh. Quý vị biết ở gần sát đường đây là có một cái nơi mà họ có thể mà coi chỉ tay với quý vị muốn biết tương lai như thế nào, vô căn nhà xác bên đây. Mà thưa ông bà chị em, đó là loài người ngày hôm nay đi coi tử vi của mình, đi coi tất cả những đồng bóng này kia để biết tương lai của mình ra như thế nào. Rồi một số người học thức cao hơn nữa, họ đi tìm những sách báo chi để tìm kiếm tương lai mình như thế nào. Tôi có đi xuống chợ ở Biển Đông này gặp một bà kia, bà nói rằng thanh niên anh dùng khuôn mặt đẹp trai lắm, tới đây tôi sẽ coi bàn tay của anh, coi chỉ tay và nét mặt rồi lỗ mũi rồi cái miệng. Tôi nói anh tương lai rất tốt lắm, vợ đẹp con ngoan lắm. Thế mẹ chứ ngày hôm nay ai cũng muốn nghiên cứu về đó hết. Chính tờ báo Newsweek cũng nói về vấn đề tiên tri, nói rằng thời kỳ cuối cùng có xảy ra hay không, chừng nào là tận thế, chừng nào là thời kỳ mặt thế. Ở trong tờ báo Newsweek ngày 1 tháng 11 1999, quý vị có thấy tờ báo đó không? Chính tờ báo này không phải là tờ báo về tôn giáo, nhưng mà họ cũng đề cập đến vấn đề gì về tâm linh của con người. Con người ngày hôm nay đi tìm những nơi sai chỗ, thì những nơi mà không biết tương lai sẽ đi về như thế nào. Đa số những cái nhà tiên tri mà đã xảy ra trong báo chí mà quý vị đọc, đa số là họ chỉ trúng khoảng chừng 5-60%, còn bao nhiêu là sai. Quý vị muốn đến những cái nhà tiên tri đó không? Quý vị muốn đi một cô báo khoa họ chỉ trúng 50% hay không? Không. Tôi muốn đến một người nào, một đấng nào mà sẽ trúng 100%, quý vị đồng ý với tôi không? Quý vị biết không, tôi cầm trong tay đây là một quyển kinh thánh. Tôi đang nghiên cứu và tôi tìm đến một cái đạo này rất lý tưởng. Vì sao? Không có, không những nhà các nhà bói khoa nói tiên đoán đều sai cả, tiên đoán tất cả đều sai, đa số là sai. Nhưng các lời tiên tri trong kinh thánh đều được ứng nghiệm chính xác hơn 3.500 năm thưa bà chị em. Cho nên tối hôm nay tôi muốn chia sẻ lời tiên tri mầu nhiệm liên quan đến sự sống của chúng ta, liên quan đến hạnh phúc của chúng ta, liên quan đến sự bình an của chúng ta. Thưa bà chị em, quý vị cùng với tôi hôm nay đi vào một cái chương rất đặc biệt, là cái chương ở trong sách Matthew đoạn 24, khi Chúa giảng đạo cho biết bao nhiêu môn đồ và rất nhiều người chưa tin. Và rất nhiều ở trong sách Matthew đoạn 24 câu số 15 như thế này: khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn ác mà đấng tiên tri đạo Daniel đã nói, ai đọc thì phải gì? Hãy để ý thưa bà chưa? Ai đọc để ý? Nếu mà ở trong lời này, lời kinh thánh này nói, nếu ai đọc để ý, quý vị nên đọc và để ý không? Chúng ta nên đọc để ý. Vì quý vị chỉ có Đức Giê-xu mà nêu lên tên Daniel ở trong khi lời Chúa giảng đạo. Cho nên sách Daniel không phải là một sách cựu ước mà đã qua rồi, chúng ta không nên nghiên cứu thương bài riêng không. Một số người ngày hôm nay nói rằng, ồ, Kinh Thánh nó có hai bằng của cựu ước và tăng ước, bây giờ tăng cựu ước đã qua rồi, chúng ta không cần phải giữ nữa. Thương bài riêng không. Toàn Kinh Thánh này là lời của Chúa. Chúng ta là ai có thể lựa chọn lời này là không giữ, lời này là giữ? Chúa này là hãy trở lại trên sách Daniel. Vì trong sách Daniel ta sẽ khải thị cho con ngươi là bí quyết hạnh phúc như thế nào, bí quyết sống làm sao có sự bình an. Quý vị cùng với tôi đi vào sách Daniel và Ngài sẽ hé một cái tấm màn để cho chúng ta thấy vào lịch sử, tương lai cũng như là quá khứ. Chúng ta sẽ thấy đế quốc Babylon sẽ dấy lên, chúng ta sẽ thấy đế quốc Nebuchadnezzar sẽ dấy lên, chúng ta sẽ thấy đế quốc Hy Lạp sẽ dấy lên, chúng ta sẽ thấy đế quốc La Mã sẽ dấy lên, rồi những cái đế quốc khác sẽ dấy lên và lên xuống. Chúng ta sẽ thấy. Chúng ta hãy đi vào một cái trong trang sách rất đặc biệt của lần này. Và quý vị thấy ở trong sách Daniel đoạn 2, những gì tôi chia sẻ hôm nay cũng như là những ngày kế tiếp toàn là trong Kinh Thánh. Còn những lời trong đây và tôi đang dựa vào đây thì chúng ta mới thật sự tìm sự bình an và hạnh phúc. Ở trong sách Daniel đoạn 2 để viết lại một cái điều chiêm bao rất đặc biệt. Quý vị biết vị vua Nebuchadnezzar không? Vị vua Nebuchadnezzar được viết vào ở trong sách Daniel đoạn 2 mà một cái giấc chiêm bao này rất đặc biệt. Vì một ngày kia ông đã nằm ngủ và có thấy một cái giấc chiêm bao, mà khi mà thấy cái giấc chiêm bao rồi, thức dậy rồi vườn cái chiêm bao đó, mà ông rất bực mình. Ông nói ta phải biết cái giấc chiêm bao đó, vì cái giấc chiêm bao đó làm cho ta mất ăn mất ngủ. Có bao giờ mà quý vị thức dậy mà quý vị quên cái giấc chiêm bao của mình không? Và có khi quý vị có mất ăn mất ngủ không? Còn ngày kia tôi nhớ giấc chiêm bao mà thức dậy tôi nghĩ hoài không ra. Thế nào mấy ngày sau tôi nghĩ hoài không ra, tôi nói thôi bỏ luôn, không có quan trọng. Nhưng mà cái giấc chiêm bao của vua Nebuchadnezzar này rất quan trọng. Vì tại sao? Không chỉ ảnh hưởng đến vua Babylon nhưng mà ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Thưa bà Kiên, hôm nay xin chia sẻ giấc chiêm bao đến như thế nào. Ở trong sách Daniel đoạn 2 câu số 1 nói rằng, trong năm thứ 2 đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao thì trong lòng như thế nào? Bối rối và mất giấc ngủ. Vua Nebuchadnezzar trong không phải là ăn khí xa trước khi đi ngủ, cho nên tối nằm nhờ mơ. Vua Nebuchadnezzar không phải là ăn cơm cá kho tụ rồi mới nằm mơ, thưa bà chị em. Nhưng mà cái nằm mơ này rất đặc biệt, quý vị cần phải nghiên cứu. Và tiếp theo, khi mà thức dậy rồi không nhớ những điều trên bao đó, những gì xảy ra, khiêu những các nhà đồng bóng, khiêu những thuật sĩ, khiêu những nhà canh đê, khiêu những nhà phong thái đến và cho ông biết điều trên bao đó như thế nào. Vì cái điều trên bao đó rất quan trọng đến đời sống của ông. Và sẽ quý vị sẽ thấy đời sống của chúng ta. Lúc mà mời các thuật sĩ đến, các nhà phong thái đến, ở trong Daniel đoạn 2 câu số 4 chúng ta thấy rằng, tâu vua, chúc vua sống đời đời, xin phục chiêm bao cho kẻ tôi tới vua và chúng tôi sẽ giải nghĩa. À, quý vị nhớ ông vua nên có sao đâu quên rồi. Mà các nhà phong thái hãy thuật cho tôi biết thì chúng tôi sẽ giải nghĩa. Ông vua mới thấy làm lạ, nếu mà các ngươi không có biết điều chiêm bao của ta thì làm sao các ngươi có thể diễn dịch được? Quý vị có thấy cái điều lạ luôn không? Đây là vua Nebuchadnezzar nói như thế này ở trong Daniel. Và vậy nên hãy nói chiêm bao cho ta và ta sẽ biết rằng các ngươi sẽ giải nghĩa được. Hãy nói cho ta thì các ngươi sẽ giải nghĩa được. Quý vị có bao giờ gặp một người nào và hỏi thăm hồi tối có nằm trên giấc mơ như thế nào không? Rồi người đó quên, rồi quý vị có thể mà giải thích. Có ai có thể giải thích hồi tối tôi nằm mơ, quý vị có biết tối tôi nằm mơ điều gì không? Có ai không? Nếu mà ai có giơ tay lên. Nhưng không có ai, cho nên các nhà thuật sĩ nói như thế này cho chúng ta biết, chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua. Quý vị không, đôi khi trong cuộc đời chúng ta không giải thích được, thì hoạn nạn xảy ra chúng không có dễ nhại giải nghĩa được. Nhưng mà có một đắng, thương bà chị em, có một đắng. Cũng đắng đó là ai? Khi vị vua này đã biết rằng các nhà thuật sĩ không có thể giải thích được cái gì trên bao thì ông rất bực tức, ông khó chịu, ông mới đưa ra một cái sắc lệnh là sẽ giết hết tất cả nhà phong thái. Ừ, cái sắc lệnh này đi tới tai của Daniel. Daniel khi nghe được điều này tâu chung với một người quan trị vệ nói rằng, tôi muốn vô gặp vua, tại vì tôi không muốn chết, tôi đã làm gì sai mà vua ra một cái sắc lệnh để giết tôi. Cho nên quan trị vệ đó cho Daniel vào để gặp vua. Mới nói rằng, vua ơi, vua cho tôi một ngày, có thể hai ngày, tôi phải về nhà tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời tôi, rồi Đức Chúa Trời tôi sẽ khải thị. Vua nói được rồi. đi đi mau lên, nếu mà trong ngày mai không được thì ta sẽ ra xác lệnh
để chém Daniel.
Quý vị thương, Daniel về nhà làm gì? Giơ tay lên rồi cầu nguyện Chúa. Cầu nguyện cái đấng mà lúc nào cũng ban phước cho Daniel. Cầu nguyện một cái đấng mà hướng dẫn đời sống của mình. Cầu nguyện một cái đấng mà ban sự hạnh phúc cho mình, thương mại cho em. Có phải lúc mà chúng ta gặp khó khăn chúng ta giơ tay lên đời cầu nguyện không? Đúng như vậy, khi chúng ta gặp khó khăn chúng ta giơ lên cầu nguyện.
Hôm nay tôi mong rằng quý vị cũng giang tay lên cầu nguyện.
Thì đấng này sẽ giải thích cho chúng ta thấy một cách rõ ràng. Khi Daniel cầu nguyện rồi, quý vị nghĩ Đức Chúa Trời có giải thích gì cho bao không? Trong Kinh Thánh thì chúng ta biết ở trong Daniel 2:23 nói rằng: tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Đó là lời của Daniel. Cho nên Daniel lập tức chạy đến vua Nebuchadnezzar nói rằng: Vua ơi, tôi đã biết chuyện đến bao rồi, chính mình tôi giải thích, có phải không? Không, Daniel nói rằng như thế này ở trong Daniel 2:28 nói rằng: nhưng có một ai, quý vị nói cùng với tôi, nhưng có một ai, có Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra điều kinh nghiệm. Thương mại cho em, khi Daniel cầu nguyện, Chúa ban phước, và Daniel nói rằng chính Đức Chúa Trời đã khải thiện. Có phải đôi khi chúng ta cũng phải hạ mình không? Giống như Daniel, chúng ta xin Chúa cho chúng ta việc làm, thì chúng ta nói: vì tôi đã tự tìm việc làm chứ không phải có Chúa nào hết. Rồi mình trở lại: ô, tự tôi tìm phiền mà đi. Không, thưa mọi người, khi Chúa đã ban phước cho chúng ta giơ tay lên, chúng ta cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Tiếp theo chúng ta đã thấy ở Daniel 2:28 nói rằng: và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày gì? Ngày sau rút. Không phải chỉ trong thời Nebuchadnezzar, không phải chỉ trong thời La Mã, không phải chỉ trong cái thời Trung Cổ, không phải chỉ trong thời thế kỷ vừa qua, nhưng mà trong thời của ai nữa? Của chúng ta đang sống. Vì chúng ta đóng sống trong trời thời kỳ gì? Thời kỳ cuối cùng, thời kỳ sau rốt. Cho nên điều chính báo này liên quan đến đời sống của chúng ta, thương hòa chị em. Cho nên bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ biết rõ và thấy rõ điều chính báo này. Ở trong sách Daniel thì chúng ta thấy biết: vì nhìn xem và này, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Cô nghe cái pho tượng rất lạ lùng. Và tiếp theo chúng ta thấy đầu pho tượng này bằng vàng rồng, ngực bằng mực và cánh tay bằng bạc, bụng và vấy bằng đồng. Chuyện gì lạ vậy? Rỗng chân bằng sắt và bàn chân thì nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt và nửa bằng đất sét. Quý vị thấy pho tượng rất lạ không? Rồi tiếp theo đây nghe nói chuyện tiếp theo: vua nhìn pho tượng đến khi một hòn đá chẳng phải bởi tay được ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tàn nát. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đá đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Hồi nãy bây giờ tôi mới đọc vài câu kinh thánh nói về điều chứng bao đó, quý vị nhớ hết không? Một cái pho tượng rất lạ luôn, tôi còn không nhớ nữa. Nó có pho tượng này mà vua Nebuchadnezzar mới thấy đúng. Daniel đã trình bày rất rõ ràng đúng. Tối hôm qua tôi đã thấy một cái pho tượng đầu bằng vàng, cánh tay và ngực bằng bạc, và vế và bụng bằng đồng, và chân bằng sắt, và bàn chân bằng sắt và đất sét. Rồi từ xa xa, thật là xa, tự nhiên có một hòn đá nó bay từ đâu đến và chạy đến đập pho tượng và rớt và tan nát. Thưa ông bà chị em, ô, vua Nebuchadnezzar nói đúng rồi. Đó là điều chính tôi thấy. Tại sao Daniel biết điều đó? Vì Đức Chúa Trời đã khải thị. Thưa mọi chị em, lúc Đức Chúa Trời đã khải thị cái điều chính báo đó rồi, thì bây giờ lúc này Daniel có phải đi về không? Bây giờ tôi đã khải thị cho vua, là vua đã thấy được điều, bây giờ thôi chào vua tôi đi về, có phải không? Không. Tại vì vị vua mới nói rằng: hãy giải thích cho ta nghe cái điều chính báo đó là nghĩa là gì. Cái đầu bằng vàng, cái đầu bằng vàng, rồi hết cái pho tượng có nghĩa là gì? Tôi không biết. Daniel, hãy ở lại, hãy giải nghĩa cho ta nghe. Chúa bảo kinh, khi Đức Giê-xu đã khải thị cho chúng ta, khi Chúa đã ban phước cho chúng ta, khi ơn trên đã ban phước chúng ta, Ngài không bao giờ mà ban phước nửa chừng. Ngài ban phước suốt cuộc đời của chúng ta. Trong cái khổ nạn nhất trong cuộc đời chúng ta không biết rằng Chúa ban phước để tiếp tục chúng ta theo Ngài. Chúa bảo kinh, tiếp tục Chúa ban phước. Quý vị, nghiên cứu kế tiếp là trong Daniel. Bây giờ Daniel sẽ bắt đầu giải thích và nhìn xa. Đó là đình chiêm bao, bây giờ tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Đó là vua Nebuchadnezzar. Daniel sẽ giang tay ra chỉ vào thành phố Babylon.
bắt đầu mới giải thích từng câu một.
Đó là hỡi vua, vua là các vua, vua là cái đầu bằng vàng.
Ồ vua, nó vừa thôi cũng khoái chiếu kìa.
Ồ tôi là cái đầu bằng vàng, tôi là cao cả nhất, tại vì vàng nó cũng quý trọng hơn bạc và đồng và sắt luôn. Ồ tôi là cái đầu bằng vàng. Rồi chuyện gì xảy ra?
Vua là cái đầu bằng vàng, cho nên ngày hôm nay nếu mà chúng ta nghiên cứu về Babylon, quý vị có thể dỡ bắt tất cả sách bách khoa nào nói về Babylon là vua Nebuchadnezzar một thời đó đã là vua của Babylon. Và trong lúc đó họ dùng những nhạc khí tối tăng nhất ở trong thời đó. Và vua Nebuchadnezzar thương hoàng hậu mình, cho đến nỗi đã xây một cái vườn treo là một trong bảy kỳ quan ở trên thế giới. Ô một cái vườn treo vĩ đại, bông hoa, bông hoa liên tục, rồi cây ăn trái lúc nào cũng có hết. Đặc biệt vua Nebuchadnezzar tôn thờ thần, xin lỗi, vua Nebuchadnezzar xây một cái lâu đài ở đó, chu vi của Babylon 10 dặm. Quý vị cứ 10 dặm thôi, 10 dặm là 10 mai không? Đi 10 mai đúng rồi. Cái thành Babylon tới nỗi mà rộng như vậy, quý vị biết có tường thành không? Bề ngang nó rộng tới nỗi mà hai xe ngựa đó, chứ không phải hai con ngựa, hai xe ngựa nó đua ở trên cái thành đó. Ô thành Babylon rất vĩ đại. Và vị vua cũng tôn thờ một cái thằng gọi bằng là thằng Maruk, xây một cái thằng từ thằng Maruk tới 91 thước. Quý vị tưởng tượng 91 thước cao như thế mấy. Và bên ngoài thì lót gạch bóng, bên trong thì giác vàng. Còn quý vị biết không, vua Nebuchadnezzar tốn bao nhiêu tấn vàng mới xây được? Bao nhiêu cái bàn thờ và ngai vàng? Đã 8 tấn rưỡi vàng nguyên khối. Đó là nhiều vàng không? 8 tấn rưỡi vàng nguyên khối. Ồ, cho nên Chúa nói rằng vàng đó là vua Babylon. Tại vì Babylon lúc nào cũng dùng vàng ở trong đền thờ của mình, ở trong triều đình của mình. Cho nên chúng ta trở lại, chúng ta thấy những cái sách lịch sử và sách khoa học, xin lỗi, lịch sử bách khoa của nói rằng Babylon đã trị vì vào năm 605 trước Chúa cho đến vào năm 539 trước Chúa. Đây là Kinh Thánh đã nói trước 150 năm. Kinh Thánh nha, chứ không phải là Nguyễn Cái Vinh nói. Kinh Thánh là nói trước, ngày hôm nay lịch sử thấy rõ ràng. Còn quý vị biết cái đầu bằng vàng rồi sao đó, cái ngực phải bằng vàng không? Không, đại nhân nói như thế này, ngực và tai thì bằng bạc. Có thể sao ngực và tai và bằng vàng và bạc? Cái đó có nghĩa là gì? Ở trong Kinh Thánh đại nhân đoạn 2:39 nói rằng, nhưng sao vua sẽ dấy lên một nước khác, kém nước vua, một nước khác. Babylon sẽ không tồn tại. Để quốc Babylon sẽ không tồn tại, sẽ có một nước khác, nhưng mà nước này kém vua, giống như là bạc kém vàng, cho nên một nước nữa sẽ kém. Cho nên chúng ta thấy đế quốc này là đế quốc nào? Đế quốc này là đế quốc Nero Ba Tư, trị vì vào năm 539 trước Chúa cho tới 531 trước Chúa. Chuyện gì xảy ra đêm vào năm 539 trước Chúa? Có một vị vua tên là Belshazzar. Quý vị có thể đọc ở trong Daniel đoạn 5. Vua Belshazzar là cháu nội của vua Nebuchadnezzar. Vị vua này không muốn tôn thờ những gì mà cháu nội của mình đã tôn thờ. Vị vua này bắt đầu mới rượu chè, rồi cờ bạc, rồi làm những điều mà bất hạnh, và làm trong một đời sống bê tha. Nhưng mà đến một cái ngày nào đó chấm dứt cuộc đời mình, sứ mạng thêm Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta có thể sống một đời sống bê tha. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc không? Chứ là một ngày nào đó ngươi sẽ chấm dứt. Một ngày nào đó mình phải kết liễu cuộc đời của mình, vì mình sống một đời sống ngoại đạo, mình làm một điều mà vui luân lý. Sứ mạng thêm vua Belshazzar làm điều đó tới đêm đó vào năm 539 trước Chúa. Chuyện gì xảy ra? Ô, ở trên bức tường có 3 chữ rất đặc biệt, viết bằng một cái tiếng mà không ai hiểu, không ai đọc được, cứ việc chỉ có Daniel thôi. Và 3 chữ đó là chữ gì? Chữ thứ nhất là Nene. Nene là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cùng. Cái này không phải tôi nói, đây là trong những sách vở nói và sách lịch sử nói chung mà trên. Và cái chữ kế đến là thế kinh, vua đã bị căng trên cái căng và thấy kém thiếu, có nghĩa là mình yếu đi rồi. Và chữ kế đến là kế đến, nước vua bị chia ra được ban cho người Medi và người Ba Tư. Nhớ nha, sách Daniel đã viết vào năm khoảng chừng 600 năm trước Chúa, có nghĩa rằng là tiên đoán đế quốc Babylon sẽ sụp đổ trước 150 năm. Chúng ta không có gì tồn tại. Nếu chúng ta sống trong Chúa chúng ta mới tồn tại, chúng ta sống ngoài Chúa không có gì tồn tại. Đế quốc này dấy lên, đế quốc khác sụp đổ. Babylon tưởng rằng Babylon hùng mạnh, được cái Babylon sẽ được phát triển rất mạnh lớn, mà không. Thưa bà chị em, chúng ta đã thấy Babylon đã xây trên cái nguồn sông Euphrates.
Everest là nước sông chảy ngang qua Babylon. Quý vị không? Thành phố Babylon có thể nuôi tất cả dân thành đến 20 năm không cần phải ra khỏi thành. Cho nên Babylon đứng nói, chúng tôi nói, ồ, dân Nineveh muốn xâm chiếm Babylon hả? Đừng có hồng, chúng tôi ở trong này 20 năm, thử coi ở ngoài đó anh đợi bao lâu. Thứ bà chị em ở trong đêm đó, chính một tướng lãnh tên là vua Siru dẫn một cái dòng nước đào một cái đường mương, kéo cái dòng nước đó ra khỏi thành phố Babylon. Dòng sông nó càng ngày càng khô cạn. Tướng lãnh Siru dẫn hết đoàn binh xuống đó, và khi mà đi vào thành Babylon ở dưới hầm đó, cái cửa tối hầm đó nó mở. Tại sao không ai khóa? Họ dẫn vào, họ vô họ cướp lấy thành Babylon trong nội đêm đó. Quý vị biết không, ở trong sách Ê-sa đó trước vua Siru, rõ ràng bộ đoạn 45 câu 1 là Đức Giê-hô-va phán thể này, vua Siru cùng Siru là người sức giàu của ngài. Ta đã cầm lấy tay của người, đã hàng phục các nước trước mặt người, và ta sẽ tháo dây lưng các vua, đã mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại. Quý vị thấy không? Mở cửa thành, cấm không được đóng lại. Đó là vua Siru. Quý vị không? Vua lúc nào nói tiên tri chính xác, không phải nói rõ chính xác là đế quốc Nineveh Tư sẽ chiếm lấy Babylon, nhưng mà nói rõ là lãnh tụ của Nineveh Tư là Siru. Thưa mà xem, ai có thể nói rõ được tương lai trước 150 năm như thế này? Nhưng mà Babylon nó qua, chuyện gì xảy ra? Một đế quốc khác rồi có một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất. Nước đó là nước nào? Quý vị đọc lịch sử, nước đó là nước nào? Nước Hy Lạp trị vì vào năm 331 trước Chúa cho đến vào năm 168 trước Chúa. Mỗi lần quý vị mà nói đến Hy Lạp á, quý vị nghĩ đến một cái vị vua tên là Alexander Đại Tam thuộc về xứ Macedon. Ngày hôm nay chúng ta biết là Alexander Đại Đế, một người rất trẻ tuổi, chỉ khoảng chừng 20 mấy, gần 30 tuổi, dẫn một đoàn binh đã đi tiêu diệt Nineveh Tư, đi hơn 11.000 dặm, chiếm những bên Âu Châu, chạy tới Ấn Độ và cai trị từ ở bên Ai Cập đi thẳng cho đến sa mạc Sahara. Và thưa bà xem, đi đâu ổng đi đâu cũng cai trị cả. Nhưng mà cái bệnh của ổng là gì phải không? Cái tội của ổng là gì? Càng ngày Chúa ban phước cho mình càng nhiều thì bắt đầu mình lợi dụng sức khỏe của mình, ổng bắt đầu uống rượu say sưa. Biết vua Alexander Đại Đế tại sao ổng chết luôn? Chỉ có 33 tuổi ổng chết vì uống rượu. Trong cuộc đời của chúng ta, trong mạng xe, đôi khi Chúa ban phước chúng ta nhiều quá, chúng ta quên rằng những người khác quý kém hơn chúng ta quên rằng chúng ta phải sống một đời để sống đạo đức. Chúng ta tưởng chúng ta có đầy đủ, chúng ta bắt đầu sống một đời chúng gây ra đầy đủ vật chất, nhà cao cửa rộng, rồi chúng ta quên đến Chúa. Nhưng mà thưa mạng xe, Chúa có thể dùng Alexander Đại Đế cho tới cuối cuộc đời ông, nhưng mà ông đã chặn đứng cuối cuộc đời của ông quá sớm, vào năm 33 tuổi. Hy Lạp dùng bằng gì hả? Tôi nói bằng gì? Kim loại nào? Kim loại bằng đồng. Cái thuẫn của Hy Lạp cũng bằng đồng, cái giáo cũng bằng đồng, cái máu cũng bằng đồng, không? Cho nên Chúa dùng những kim loại đó rất chính xác nói về một cái đề vật khác. Tiếp theo chúng ta đã thấy là Daniel đoạn 2 câu 40 nói chúng ta như này: lại có một nước thứ tư mạnh như sắt. Có một nước thứ tư mạnh như sắt. Nước đó là ai? Nước đó là La Mã. Và ngày hôm nay tất cả những người học thuyết họ tin tưởng rằng La Mã đã cai trị vào 169 trước Chúa cho đến 476 sau trước Chúa cho đến sau Chúa. Ống chân bằng sắt dài nhất hơn những phần cơ thể khác trong cơ thể mình, phải không? Trong pho tượng, cho nên La Mã cai trị dài nhất ở trong bốn vương quốc kia. Chúa nói chính xác thương mại trên La Mã, đặc biệt trong lúc này vì Chúa nói bằng sắt, cho nên cái gương cũng bằng sắt, cái mão cũng bằng sắt, cái thuẫn cũng bằng sắt, dài cũng bằng sắt. Vì ngày nay chúng ta biết tượng trưng cho La Mã, một nhà sử gia tên là Edward Gibbon, không phải là Cơ Đốc nhân, nói những lời này ở trong cuốn sách Decline and Fall of the Roman Empire: tượng bằng vàng hay bằng bạc hay bằng đồng chỉ về những quốc gia và các vua liên tiếp sụp đổ bởi đế quốc La Mã. Tại sao một người sử gia biết rõ như chuyện này xảy ra? Tại vì ông đã xem lịch sử, ông đã biết trước. Nhưng mà Đức Giê-xu và Đức Chúa Trời đã biết trước hơn 500 năm rồi, 600 năm rồi, 700 năm rồi, chuyện gì sẽ xảy ra ở trong thời La Mã. Con của Đức Chúa Trời giáng rằng La Mã tìm cách chém giết, muốn tiêu diệt. Và cuối cuộc đời của Đức Giê-xu, La Mã cũng tìm cách đóng đình ra. Thời kỳ La Mã đã làm bá chủ toàn cầu, không có muốn ai có thể chấm dứt thì không muốn Đức Giêsu làm cai trị trên trần gian này. Cho nên La Mã đã cai trị ở trong vùng lãnh thổ đó. Cho nên Daniel đoạn 2 câu 41 chúng ta biết rằng còn như vua đã thấy bằng chân và ngón chân nữa và bằng đất sét nữa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra. Bằng chân có mấy ngón? Có 10 ngón. Như vậy cứ nghĩ đoán thôi, như vậy bằng chân có 10 ngón thì chuyện gì xảy ra? Đúng, bằng chân đất và đất sét sẽ phân chia ra 10 tiểu quốc. Cho nên chúng ta thấy ở bên Âu Châu, ở trong thời đó, bằng chim, bằng sắt và đất sét đã phân chia ra 10 tiểu quốc vào năm 476 sau Chúa, cho tới ngày hôm nay. Quý vị có thấy bao giờ bên Âu Châu có thể hiện một thành một đế quốc không? Không. Chứ nói sẽ phân chia đời đời, sẽ không bao giờ mà ai có thể hiện một lời. Những ngày hôm nay có nhiều người không tin điều đó. Nhiều người muốn tạo ra những chiến tranh để làm bá chủ toàn cầu. La Mã đã sống một đời sống bê tha. Ở trong nội bộ đã lương lạo chung nhí, gian cho nên bóc lột dân rầy khơi má. Ở ngoài thì bắt giết người ta, cai trị người ta, cho nên dân bội đạo và những ở các đế quốc khác đến chiếm La Mã bị tách ra 10 đế quốc. Chúng ta thấy 10 đế quốc như thế này. Và ở bên Tây Âu chúng ta đã thấy 10 đế quốc. Và chúng ta thấy Anglo-Saxon nè. Chúng ta thấy Anglo-Saxon là Pháp, Anh không? Frank là Pháp, Lombard là Ý, Burgundy là Thụy Sĩ, vân vân. Đây là 10 tiểu quốc đã xảy ra ở trong lúc đó. Quý vị thấy Kinh Thánh nó biết chính xác không? Làm sao Kinh Thánh biết trước 1000 năm về chuyện gì sẽ xảy ra? Tại sao? Vậy thì Đức Chúa Trời biết rõ tương lai của chúng ta. Biết rõ hết tương lai của chúng ta. Nhưng mà người ta không tin lời của Chúa. Họ nói rằng tôi sẽ làm bá chủ toàn cầu. Cho nên vì những vị vua khác dấy lên và muốn đoạt quyền, mà muốn làm bá chủ toàn cầu này, giống như là những vương quốc khác chúng ta đã thấy. Chúa nói rằng 4 vương quốc không, 400 loại thì có 4 vương quốc, chứ không phải 5 vương quốc hay là 3 vương quốc. Chúa nói đúng như 4. Chứ mà chứ em khắc chính xác. Làm sao mà Kinh Thánh biết rõ như vậy? Sao La Mã có thể một cái đế quốc nào đi lên? Nhưng mà không, chúng ta không. Thế thì chia ra là 10 đế quốc. Nhưng mà các vị vua chúa này tìm cách mà bá chủ toàn cầu. Tại ở lâu đài, tôi xin dẫn quý vị tới lâu đài ở Frankfurt, ở Denmark, nó như thế này. Ở trong đó có những cái bức hình mà quý vị thấy là vua chúa cưới gả lẫn nhau. Có những hoàng tử và công chúa cưới nhau từ các quốc gia khác nhau, đế quốc khác nhau, đã họ tìm cách làm bá chủ toàn cầu. Nhưng mà quý vị đã đọc lịch sử có xảy ra không? Không có ai làm bá chủ toàn cầu. Từ khi mà Henry VIII hay là Salome hay là Napoleon hay là Hitler, không có ai làm bá chủ toàn cầu cả. Và chuyện đó đã xảy ra. Tất cả những người ngày hôm nay, nhiều đế quốc muốn giang tay ra là muốn làm bá chủ toàn cầu. Toàn cầu thương mại chứ anh. Chúa nói không. Không bao giờ làm bá chủ toàn cầu được. Không bao giờ Salome có thể làm bá chủ toàn cầu. Không bao giờ Henry VIII có thể bá chủ toàn cầu. Không bao giờ Napoleon có thể làm bá chủ toàn cầu. Tôi xin nói Napoleon một tí đây. Nã Phát Luân là Napoleon, là cách mạng của nước Pháp, đã nói rằng mình sẽ làm bá chủ toàn cầu. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Ông đã dẫn binh tới tại chiến trận ở Waterloo. Ông tưởng rằng ông sẽ thắng, tại vì binh lực của ông rất mạnh. Chuyện xảy ra là thời tiết không tốt, làm cho đạo binh của ông đã tan nát và tiêu diệt. Ông bắt đầu lái xe ngựa, nhảy xuống và la lên Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời, làm việc này tôi không có thể mà chịu nổi nữa. Vui sự tại nhân, thành sự tại gì? Tại thiên thưa bà chị em, chúng ta không có thể bao giờ đi ngược lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể đi ngược vào Thượng Đế. Bởi chúng ta, nếu mà chúng ta không xa rồi thì đôi khi chúng ta gặp khó khăn, đôi khi chúng ta gặp hoạn nạn. Cho nên Nã Pháp Luân không có thể tiêu diệt toàn cầu. Nhưng mà sau đó Hitler muốn tìm cách làm bá chủ toàn cầu. Nhật Bản muốn làm bá chủ toàn cầu. Và cái chiến thứ hai, một người ở trong Việt Nam đã đọc Kinh Thánh, tưởng rằng Nhật Bản và Đức Quốc có thể làm bá chủ. Nhưng mà khi đọc cái Kinh Thánh này, nói rằng là chân bằng sắt và đất sét sẽ tách rời ra, sẽ không bao giờ gặp nhau, không bao giờ chung nhau, không bao giờ thống trị nữa. Cho nên chúng ta tin rằng, có những người tin rằng mà nó không bao giờ thống trị. Lúc thời đó, lúc mà mình nói Hitler không thể không thống trị thế giới hay là cái gì bên Âu Châu, quý vị có tin không? Chúng ta khó tin lắm phải không? Quý vị khó tin không? Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ thống trị. Đúng như thế. Nếu chúng ta theo lời Chúa, chúng ta đi xét thì chúng ta sẽ đi đúng hình mực thước của Chúa. Chúng ta trở lại thấy pho tượng, chúng ta ôm lại cái đầu bằng vàng tượng trưng cho gì? Babylon. ngực và cánh tay bằng bạc tượng trưng cho ai? Đế quốc nào? Đế quốc nào quý vị nói lớn lên? Nhà Đô Ba Tư. Và bụng và vế bằng vàng tượng trưng cho ai? Hy Lạp. Và ống chân bằng sắt tượng trưng cho ai? La Mã. Và chân bằng sắt và đất sét tượng trưng cho ai? Phân chia bên Âu Châu thương mại chứ anh. Chúa nói rất chính xác. Nhưng mà vua Nebuchadnezzar nói chưa hết đâu. Còn nữa, hình như tôi còn thấy một cái phần đá nào nữa. Đúng, ở trong Daniel đoạn 2 câu 34 nói rằng vua nhìn pho tượng cho đến khi có một phần đá chẳng phải mở tay được ra, đến đập vào bằng chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tàn nát. Chuyện gì đã xảy ra? Và Daniel tiếp theo nói chuyện tàn như thế này: Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ hủy diệt. Phần đá đó là gì? Chúng ta đã thấy những vương quốc không? Như vậy là hòn đá chắc là phải một cái vương quốc kết thúc. Hòn đá này sẽ không bao giờ chấm dứt. Tại vì ở trong sách Khải Huyền cho chúng ta biết rằng hòn đá này là gì. Khải Huyền đoạn 11 câu 15 nói rằng có những tiếng lớn vang ra trời rằng như thế nào? Là sao? Từ nay chứa nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì gì? Đời đời. Ngài sẽ trị vì bao lâu? Đời đời thương mại trên. Đó là phần đá của Đức Chúa Trời, đó là vương quốc của Đức Chúa Trời, đó là vương quốc của Thượng Đế sẽ trị vì đời đời. Đó là ngày khi Ngài trở lại thì Ngài sẽ lập được vương quốc. Một vương quốc là một cái chủ nghĩa mà chúng ta có thể sống mà tìm được sự bình an. Một cái vương quốc mà họ đối xử với chúng ta công bình. Một cái vương quốc mà không có bắt bớ chúng ta. Một cái vương quốc mà cho chúng ta thờ phượng tự do tín ngưỡng. Một vương quốc mà không có bệnh tật. Một vương quốc không có chết chóc. Một vương quốc không có bị ung thư. Quý vị có muốn điều đó không? Đa số chúng ta sống đời sống bất hạnh thì vương quốc của chúng ta sống không cho chúng ta niềm hạnh phúc. Chúng ta chỉ có một vương quốc cuối cùng, chỉ có một vương quốc cuối cùng mà cho chúng ta hạnh phúc nhất là vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Giêsu này nói rồi, đó là Ngài sẽ trở lại. Ngài sẽ trở lại từ trên trời. Ngài đã đến đây 2000 năm trước rồi. Ngài nói hãy chờ Ngài, Ngài sẽ trở lại. Thì ở trong gian đoạn 1 câu 14 nói rằng Ngài hứa nói rằng ta đi thì ta sẽ trở lại. Khi ta sẽ trở lại, ta sẽ đem các người đến với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các người cũng ở đó. Quý vị có muốn điều đó không? Tôi muốn sống một cái vương quốc mà lúc nào cũng tìm được sự hạnh phúc. Tôi không muốn sống trong thế gian là thấy nhiều điều bất hạnh. Quý vị, chiều hôm nay hãy chấp nhận, hãy tìm kiếm vì lời tiên tri giúp cho chúng ta thấy tương lai như thế nào. Ngài sẽ điều khiển hết trái đất, Ngài sẽ điều khiển trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không đi cần phải đi coi bối, chúng ta không thể coi tử vi của chúng ta. Chúng ta hãy dựa vào Chúa thì Ngài sẽ che chở chúng ta qua mọi đau khổ. Và cái chuyến thứ hai, một gia đình 5 người. Lúc đó bom đạn đã thả ở trên thành phố, xuống thành phố London. Và đã giết biết bao nhiêu người trong gia đình này. Những cái bom đã thả xuống gần đó để giết 2 người con trai. Rồi một lúc nữa giết luôn 1 người mẹ yêu dâu. Còn chỉ có 1 người cha và 1 đứa con gái 7 tuổi. 2 cha con mới nắm tay chạy nhảy xuống hầm nhảy xe để núp tránh khỏi bom đạn. Rồi một lúc nữa bơm cứ thả tiếp tục thả làm rung động cả mặt đất, làm trên trời này sự sợ hãi. Đứa con mới la lên: trời ơi trời, con sợ quá, trời ơi con sợ quá. Cha nói: con đừng sợ nữa, con hãy ngủ đi, con đang mệt mỏi mấy ngày nay, con hãy ngủ đi. Thì con nói: con không ngủ được, làm sao con thể nào ngủ được. Đúng một cái tiếng bơm nổ gần chỗ đó nữa làm người con sợ hãi nhảy qua đến người cha: ơi trời ơi trời ơi. Cô gái em đó nói: cha ơi, cha hãy cầm lấy tay con. Cha ơi, hãy nhìn vào khuôn mặt của con để con có thể tìm được sự bình an, để con có tìm được sự hạnh phúc ở trong nỗi khổ đau này. Quý vị biết không, chính ngày hôm nay Đức Chúa Trời ở trên trời ngó xuống chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta gặp chiến tranh, chúng ta gặp khổ nạn ở trong gia đình, chúng ta gặp gia đình bị xung đột, con cái bỏ nhà ra đi, con cái vô vào băng đảng, con cái tất cả làm những điều gian ác trên thời gian này. Đức Chúa Trời cũng nhìn xuống chúng ta thương mại trên. Và chúng ta chỉ giang tay ra nói: Chúa ơi, hãy cầm lấy tay con, hãy nhìn vào khuôn mặt của con để con tìm được sự bình an, nhìn vào khuôn mặt của con để con tìm được sự hạnh phúc. Quý vị muốn điều đó không? Ô danh của Ngài thật lớn thay. Danh của Ngài quý báu. Nếu không có danh của Chúa thì chúng ta không có thể sống ở trên trần gian này. Nếu không có danh của Chúa, làm sao chúng ta lại ca ngợi? Ngài đang chờ đợi chúng ta. Ngài đang chờ đợi chúng ta ngày hôm nay.
Trong khi người hát biết trải qua đêm không mệt mỏi, trong khi người hát đi khắp nơi nhân loại vẫn thay đổi, nhưng tôi thừa hơn người Chúa trên môi cao phong. Luôn trong lòng tôi điều ca mãi vang, nằm trong môi tôi vang lên âm thanh yêu thương tôi. Tần dòng hôn tôi vang lên âm thanh yêu người khác, luôn trong lòng tôi điều ca mãi vang. Đôi khi bà khói người ta xa tôi tìm nơi dòng huyết, đôi khi bà hỏi với cơ sao tin người sống bất tuyệt, sao tin rằng Chúa nhân đón tôi như con thơ. Đôi trong hồn tôi lòng tin ý mơ, thầm trong hồn tôi vang lên âm thanh yêu thương vừa gửi, thầm trong hồn tôi lúc chính là tôi thuộc chung đời, thầm trong hồn tôi vang lên âm thanh yêu thương người ta. Luôn trong lòng tôi điều ca mãi vang, luôn trong lòng tôi điều ca mãi vang.